Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 23 tháng 3 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự nói về bài giảng của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho trong thánh lễ làm phép dầu. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC, được phổ biến hôm thứ Ba 22 tháng 3, thì hôm thứ Hai vừa qua, ngày 21 tháng 3, Đức Thánh Cha cảm thấy khó thở trở lại. Sự việc này gây hoang mang thêm cho dân chúng Roma. Hơn nữa, sự việc người phát ngôn của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Vance, lại vắng mặt trong buổi giới thiệu cuốn phim về cuộc đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho giới báo chí, có chương trình vào lúc trưa cùng ngày thứ Hai, lại càng làm cho dư luận thêm xôn xao. Trong khi đó, linh mục Ciro Benedetti, phó giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, lên tiếng xác nhận rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị không có buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hôm nay, 23 tháng 3. Có thể Đức Thánh Cha sẽ xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài để ban phép lành cho cộng đoàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô như vào thứ Tư tuần trước. Đáp lại bầu khí xôn xao tại Roma, vì các tin đồn không đúng về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, linh mục Ciro Benedetti, phó giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, lưu ý rằng trong thời điểm tế nhị như hiện nay, cần theo dõi thông tin chính thức về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Tin Tây Dê. Thứ Hai vừa qua, ngày 21 tháng 3, Cộng đoàn Đại kết Tây Dê đã chính thức loan báo rằng cuộc họp giới trẻ Âu Châu lần tới sẽ được tổ chức tại thành phố Milano, miền Bắc Italia, từ ngày 28 tháng 12 năm 2005 cho đến ngày 1 tháng Giêng năm 2006. Cách đây 7 năm, cuộc họp giới trẻ Âu Châu cũng đã được Cộng đoàn Tây Dê tổ chức tại thành phố Milano này. Được biết, Cộng đoàn Đại kết Tây Dê đã bắt đầu sáng kiến tổ chức cuộc họp giới trẻ Âu Châu trong khoảng thời gian cuối năm cũ đầu năm mới, vào năm 1978. Lần họp giới trẻ Âu Châu vừa qua đã được tổ chức tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, với khoảng 40.000 bạn trẻ tham dự, từ ngày 28 tháng 12 năm 2004 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2005. Tin Việt Nam. Ngày giới trẻ tại giáo phận Xuân Lộc và Mỹ Tho. Sáng Chủ nhật lễ lá 20 tháng 3, từ sáng sớm, các bạn trẻ khắp nơi của giáo phận Xuân Lộc, đại diện của 16 giáo hạt, 30 giáo xứ, giáo họ, đã về giáo xứ Ba Đông hạt Hô Nai để tham dự ngày tĩnh tâm dành cho giới trẻ. Theo linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Tòng, chính xứ Ba Đông và cũng là trưởng ban mục vụ giới trẻ của giáo phận cho biết, đây là lần đầu tiên ban mục vụ giới trẻ tổ chức ngày hội cho giới trẻ giáo phận Xuân Lộc, nên thành phần tham dự rất hạn chế, mỗi giáo xứ chỉ được gửi 2 đại diện. Trước thánh lễ, các bạn trẻ đã có những sinh hoạt nho nhỏ để tạo bầu khí vui tươi. Đúng 10 giờ, đoàn rước các cha đồng tế mặc áo đỏ với vị chủ tế là Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh bắt đầu từ nhà xứ tiến vào nhà thờ và dừng lại ở cuối nhà thờ để cử hành nghi thức làm phép lá và sau đó tiến lên cung thánh bắt đầu thánh lễ. Trong bài chia sẻ với giới trẻ giáo phận, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã nói qua ý nghĩa chủ đề sứ điệp Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 20. Chúng tôi đến bái thờ người. Đức cha nói như sau: các bạn trẻ thân mến, trong Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 19, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mời gọi chúng ta suy niệm về ước muốn của mấy người Hy Lạp khi họ lên Jerusalem trong dịp lễ vừa qua. Chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu. Chủ đề của sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 20 năm nay, cử hành tại thành phố Cologne bên nước Đức sẽ là: chúng tôi đến bái lại người. Qua chủ đề này, Đức Giáo hoàng muốn mời gọi chúng con đi lại cuộc hành trình mà các đạo sĩ đã đi qua để tìm gặp và thờ lại Đấng Cứu Thế. cuộc hành trình ấy có 7 chặng. Nhưng cha chỉ xin chúng con cùng với cha rảo qua 4 chặng sau đây. Chặng thứ nhất, các đạo sĩ đã gặp Chúa Giêsu ở Bethlehem. Bethlehem, phiên âm tiếng Do Thái Bethlehem có nghĩa là nhà bánh. Chính vì thế, hành trình gặp gỡ Chúa Giêsu là hành trình đi từ máng cỏ đơn sơ ở nhà bánh Bethlehem đến với lời Ngài là lời hằng sống, đến với chính mình Ngài là bánh ban sự sống, để rồi kết thúc với cái chết tự hiến của Ngài trên núi sọ, chấp nhận trở thành hạt lúa mì, chết đi để mang lại nhiều hoa trái. Các bạn trẻ thân mến, như vậy thánh lễ chính là cuộc gặp gỡ trọn vẹn và đích thực với Đấng đã tự hiến mình hoàn toàn cho chúng ta. Bởi vì trong thánh lễ, chúng ta được tiếp xúc với lời Ngài, với mình Ngài và cử hành tưởng niệm hy tế núi sọ. Các con đừng ngần ngại đáp lại khi Ngài mời gọi chúng con tham dự tiệc cưới con chiên. Hãy lắng nghe Ngài, hãy dọn mình cho xứng đáng để lãnh nhận mình Ngài là bánh ban sự sống đặc biệt trong năm thánh thể này. Chặng thứ hai, họ liền sắp mình thờ lại người. Các bạn trẻ thân mến, sùng bái ngẫu tượng là cám dỗ của mọi thời đại. Buồn thay có những bạn trẻ dễ tin và thích tin vào những huyền thoại hời hợt của thành công và quyền lực. Thích tìm những giải đáp cho những vấn nạn của mình trong các việc thực hành tôn giáo không phù hợp với đức tin Kitô, thậm chí đôi khi còn mang đậm tính chất mê tín dị đoan. Thích trình bày Thiên Chúa dưới những hình thức năng lực tự nhiên của vũ trụ hay những hình thức đối nghịch với đức tin Công giáo. Các bạn trẻ thân mến, cha tha thiết khuyên chúng con đừng chiều theo những ảo tưởng dối trá và những ham thích chóng qua, vốn thường để lại sự trống rỗng cho tâm hồn. Các con hãy can đảm khước từ những cám dỗ về tiền của, chủ nghĩa tiêu thụ và bạo lực xảo trá, mà đôi khi các phương tiện truyền thông xấu xa đã sử dụng để làm băng hoại tâm hồn chúng con. Chặng thứ ba, họ mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Các bạn trẻ thân mến, chúng con hãy dâng cho Chúa nén vàng cuộc đời của chúng con, chính là sự tự do của chúng con, để đáp lại tiếng Ngài kêu gọi và thực thi kế hoạch yêu thương của Ngài. Chúng con hãy biến cuộc đời chúng con thành hương thơm kinh nguyện tha thiết bay lên tới Ngài, để ca ngợi vinh quang Ngài. Hãy dâng cho Ngài một dược là lòng tri ân tuyệt đối của chúng con đối với Ngài, Đấng đã yêu thương chúng ta đến độ chết như một tội nhân trên đồi Golgotha. Và chặng thứ tư, họ đi lối khác mà về xứ mình. Các bạn trẻ thân mến, việc lắng nghe Chúa Kitô và tôn thờ Ngài giúp chúng ta có những can đảm lựa chọn, đôi khi có những quyết định anh hùng. Chúa Giêsu rất đòi hỏi vì Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc thật sự. Có những người được Ngài mời gọi bỏ mọi sự đi theo Ngài trong đời sống linh mục hay đời sống thánh hiến. Nếu được như vậy, chúng con đừng sợ thưa xin vâng, nhưng hãy quảng đại bước theo Ngài. Đó là những lời nhắn nhủ của Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Xuân Lộc, cho các bạn trẻ Xuân Lộc. Tiếp sau thánh lễ, hơn 500 bạn trẻ giáo phận đã chầu thánh thể thật sốt sắng. Tại Mỹ Tho, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc đã ngỏ lời với các bạn trẻ trong ngày giới trẻ của giáo phận Mỹ Tho như sau. Cha mời gọi chúng con cùng với cha, chúng ta hãy quyết tâm thực hiện điều quan trọng nhất đối với cuộc sống Kitô của chúng ta, là hãy chọn Chúa Giêsu giữa nhiều đối tượng, dù Chúa Giêsu chịu đóng đinh, dù người chịu treo trên thập giá, người bị bỏ rơi, dù người bị sỉ nhục và bị giết chết. Chúng ta chọn lựa Chúa Giêsu dù có những tiếng kêu mời khác, tiếng kêu mời của hưởng thụ và tiện nghi, của lợi nhuận và tiền bạc, tiếng mời gọi của danh vọng và địa vị, của các loại tình cảm và đam mê. Chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt các con để các con đi và sinh nhiều hoa trái và hoa trái các con tồn tại. Khi nói như thế, Chúa Giêsu cố ý dạy chúng ta rằng chính tình yêu của người đi bước trước. Chúa Giêsu yêu chúng ta trước, chứ không phải chúng ta yêu mến người trước. Như lời Kinh Tin Kính, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế, nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người đã chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Người đã chết vì tội lỗi chúng ta như lời Kinh Thánh và như lời Thánh Phaolô người đã sống lại cho chúng ta được nên công chính, được cứu độ, được chia sẻ thần khí phục sinh của người, thông phần sự sống thần linh của người. Khi nói với các môn đệ, không phải các con đã chọn thầy, Chúa Giêsu không cố ý nói rằng các con đừng chọn thầy, đừng theo thầy. Trái lại, người luôn mời gọi hãy theo thầy, hãy từ bỏ mọi sự vác thánh giá mà theo thầy. Và đã có biết bao nhiêu người trẻ bỏ mọi sự mà theo người. Các con sẽ nói với Chúa Giêsu như thánh Phêrô, thưa thầy, bỏ thầy chúng con theo ai? Chỉ theo thầy, chúng con mới có những lời ban sự sống đời đời. Theo bài tường thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, đám đông người Do Thái đã bị xúi dục chọn lựa Baraba, và họ đã chọn ông. Còn Chúa Giêsu thì họ để cho bị lôi đi đánh đòn và giết chết. Các con có dám nói ngược lại với đám đông không? Các con có dám chọn Chúa Giêsu khi nhiều mãnh lực thế gian tìm cách loại bỏ người? Các con có sợ mình lỗi thời khi chọn Chúa Giêsu không? Có nhiều người vì sợ lỗi thời mà đã bỏ Chúa. Nhưng tất cả những ai đã bỏ Chúa rồi sẽ thất vọng. Vì thế gian này qua đi, chỉ có Chúa mới tồn tại. Chỉ có Chúa mới là tương lai đích thực của loài người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về bài giảng của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho trong thánh lễ làm phép dầu, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, nhiều giáo phận cử hành thánh lễ làm phép dầu vào sáng thứ tư tuần thánh thay vì vào ngày thứ năm tuần thánh. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho trong thánh lễ làm phép dầu tại nhà thờ chánh tòa Mỹ Tho vào ngày hôm nay, thứ tư tuần thánh. Bài giảng giúp chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa thánh lễ đặc biệt này trong tuần thánh. Đức cha đã nói như sau: Năm nay chúng ta cử hành lễ dầu trong bầu khí của năm thánh thể, thật là một dịp tốt để chúng ta suy nghĩ sâu sắc hơn về ý nghĩa của ngày lễ hôm nay. Trước hết, ngày lễ hôm nay là ngày lễ của Chúa Giêsu đứng được Chúa Cha sức dầu Thánh Thần và sai đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa cho mọi người, đặc biệt là những người nghèo hèn. Chúa Giêsu đã được Chúa Cha tuyển chọn làm đấng cứu thế và sức dầu tấn phong, ứng nghiệm lời sách tiên tri Isaiah mà người đã được trao cho và đã đọc trong đoạn đường Nazareth. Vì lý do đó mà người đã được gọi là Đức Kitô, có nghĩa là đứng được Thiên Chúa sức dầu Thánh Thần. Dầu Thánh Christma mà chúng ta làm phép hôm nay là biểu tượng cho Chúa Thánh Thần đứng ngự đến tràn đầy trên con người của Chúa Giêsu, đến nỗi có thánh giáo phụ đã thốt ra những lời rất lạ lùng: bất cứ nơi nào trên con người Chúa Giêsu cũng đều có dầu, vì người là đứng được sức dầu. Dầu ấy chỉ Chúa Thánh Thần, là sức mạnh và là tình yêu của Thiên Chúa, và là sự sống và là niềm vui ở trong Thiên Chúa. Chúa Giêsu là đứng cứu thế, vì người mang hạnh phúc của Thiên Chúa, sự sống thần linh của Thiên Chúa đến cho nhân loại. Thật là một điều quá sức lớn lao mà ta không thể nào tưởng tượng nổi, ta chỉ có thể đón nhận bằng đức tin. So với một hồng ân lớn lao như thế, tất cả chúng ta đều là những kẻ nghèo hèn mà Chúa Giêsu có sứ vụ loan báo tin mừng cho, như lời sách tiên tri Isa được Thánh Luca trích lại. Điều đó được thể hiện khi chúng ta được sức dầu Christma, được hiến thánh trong phép rửa tội. Trong phép rửa, chúng ta được sức dầu Thánh Thần giống như Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Chúng ta giống như những cành cây được ghép vào thân cây là Chúa Kitô và lãnh nhựa sống từ thân cây. Và nhựa sống đó chính là Chúa Thánh Thần, đứng vừa là ngôi vị, vừa là ân sủng của Thiên Chúa. Nhựa sống đó, ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục lãnh nhận từ Chúa Kitô khi chúng ta tham dự vào thánh lễ. Vì thánh lễ vừa là tưởng niệm, vừa là cử hành mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa. Chính lúc
chúng ta đón Chúa đến và nên một với Chúa trong thánh lễ. Chúng ta đón nhận ân sủng và sự sống của Chúa. Tham dự thánh lễ cách tích cực là xúc sắn làm cho tốt đẹp nhất để sống ơn gọi nên thánh mà mọi người chúng ta đều lãnh nhận khi chịu phép rửa. Để chúng ta có thể tham dự thánh lễ và hưởng được ơn cứu độ nhờ thánh lễ, thì phải có những người có khả năng cử hành thánh lễ, và những người ấy là những linh mục quy tụ đông đảo chung quanh giám mục và trước mặt anh chị em đây. Các ngài có thể làm lễ được vì đã được Đức Cha phong chức linh mục cho. Chính vì thế mà giáo hội yêu cầu các ngài về đông đủ dịp lễ dầu để nhắc lại lời hứa khi chịu chức linh mục. Trong bí tích truyền chức thánh, các ngài được thông phần tư tế của Chúa Giêsu, và với tư cách đó, các ngài mới có thể tế lễ được. Các ngài là linh mục, thông phần sứ vụ tông đồ của các giám mục là đứng kế vị các tông đồ. Như vậy, ngày lễ dầu là ngày lễ của giám mục và linh mục đoàn, những người đã được sức dầu thánh thần để tiếp nối sứ vụ các tông đồ. Cũng là ngày lễ của tất cả các tín hữu đã được sức dầu hiến thánh trong phép rửa tội, là lễ của mọi thành phần dân Chúa, lễ của tất cả giáo hội. Trong ngày này, giáo hội không những làm phép dầu Christma mà còn làm phép cả dầu dự tòng để sức cho những người sắp được bước vào cuộc sống mới, và dầu bệnh nhân để củng cố đức tin cho những người bị thử thách nặng nề trên giường bệnh. Mọi sự đều nhằm phục vụ các Kitô hữu. Mọi sự là vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Ước gì tất cả mọi người chúng ta ý thức và hân hoan tạ ơn Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho trong thánh lễ làm phép dầu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương phụ trách.
Đọc tiếp tiểu sử của thánh nữ Catherine Laboure. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiếp về những lần hiện ra của Đức Mẹ. Con yêu dấu, Thiên Chúa nhân từ muốn trao cho con một sứ mạng. Trên đây là những lời Đức Mẹ đã nói với Catherine trong lần hiện ra đầu tiên ngày 18 tháng 7 năm 1830, khi nàng vừa đến nhà tập được 3 tháng. Không như những lần hiện ra nổi tiếng trước đây với những linh hồn đã được chọn, Đức Mẹ đột nhiên hiện đến thật bất ngờ. Đằng này sự hiện ra của Đức Mẹ với thánh nữ Catherine mang một tính cách riêng tư. Mẹ đã dàn xếp cuộc gặp gỡ này theo một nghi thức của trời cao. Trước tiên, mẹ nhen nhúng trong tim óc Catherine một niềm khát khao chờ đợi. Sau đó, mẹ sai một thiên thần báo tin là mẹ đến. Khi Catherine theo thiên thần đến nhà nguyện, thì nàng thấy mọi sự đã sẵn sàng cho một biến cố trọng đại. Đèn đuốc sáng choang như có thánh lễ nửa đêm. Các nữ tu đã không ý thức là mình cũng góp tay vào công cuộc chuẩn bị này. Họ trải khăn bàn thờ đẹp nhất ra và đặt lên trên đó thật nhiều hoa đẹp. Đoạn, họ chùi nền nhà bóng lộng, vì ngày hôm sau là lễ của Thánh Vinh Sơn Đệ Phaolô. Rồi Catherine nghe tiếng áo lụa kêu sột soạt và Đức Mẹ hiện đến. Tuy nhiên, cao điểm của tính cách riêng tư trong lần gặp gỡ này phải nói là lúc Catherine quỳ dưới chân Đức Mẹ và được đặc ân đặt hai tay trong lòng bà, một đặc ân trọng đại chưa từng được ban tặng cho một ai khác. dầu cho Bernadette cũng không một lần được hôn lên cánh hoa hồng vàng dưới chân mẹ. Cả đến ba trẻ nhỏ Fatima, cả đến Lucia, người có bổn phận loan báo các mệnh lệnh cứu rỗi cho thời đại. Chỉ có Catherine Labouré. Vui mừng vì được Đức Mẹ hiện ra, nhưng đồng thời một nỗi lo âu cũng lấn át tâm hồn Catherine. Đó là làm thế nào kể lại cho cha Linh Hướng tin những điều nàng thấy và nghe. Cha Linh Hướng của Catherine là cha Jean-Marie Aladelle, một người lạnh lùng và nghiêm nghị. Dưới thời ngài, Catherine đã từng bị đau khổ rất nhiều, như đã được thề chứng thực rằng nàng thường run rẩy khi tiến vào tòa giải tội. Vài ngày sau khi vào tập viện, nàng đã tìm đến ngài kể lại các thị kiến về trái tim của Thánh Vinh Sơn, sau đó là các thị kiến về Chúa Kitô Vua trong Bí Tích Thánh Thể. Và lần nào cha Aladelle cũng đều khuyên nàng hãy quên đi những ý tưởng này. Giờ đây là thị kiến với Đức Trinh Nữ Maria. Nhưng chỉ một tuần lễ sau ngày Đức Mẹ hiện ra, một cuộc cách mạng bùng nổ. Vua Charles thứ 10 bị trút phế, hàng giáo phẩm bị bách hại. Các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ thuộc các dòng tu, có tội hay vô tội, cũng đều bị bắt giam tù, bị hành hung và bị giết chết. Bầu khí vô thần lan tràn, các nơi thờ tự bị xúc phạm, ánh tượng bị kéo xuống, thập giá bị chà đạp dưới chân, đúng như lời Đức Mẹ đã tiên báo. Duy chỉ có hai dòng nam nữ con cái Thánh Vinh Sơn là được bình an vô sự khỏi các cuộc khủng bố ngắn ngủi nhưng đầy kinh hoàng này. Đức Mẹ đã hứa chở che họ, và Mẹ đã giữ lời. Trong thời gian cuộc cách mạng bùng nổ, một cuộc tĩnh tâm đang diễn ra tại nhà mẹ của các nữ tu mà vẫn không bị quấy phá. Hai lần đám đông kéo đến tấn công nhà mẹ của các linh mục, và cả hai lần họ đều lặng lẽ bỏ đi, không gây xáo trộn gì cả. Trong những ngày này, đầu óc của cha Aladelle bối rối vô cùng. Nữ tu Catherine Labouré đã lại đến với ngài và thuật lại mọi chi tiết về cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Tuy những điều Catherine nói đã trở nên sự thật, nhưng ngài không biết có đích thực là Catherine đã thấy Đức Mẹ hay không. Ngài không dám nghi ngờ sự thành thực của nàng, vì nàng đoán chắc là nàng đã nhìn thấy trái tim của Thánh Vinh Sơn, Chúa Kitô Vua và Đức Mẹ. Và giả sử nàng đã thấy thì sao? Về phần Catherine, những ngày sôi động này được kể như là một chiến thắng của nàng, một bằng chứng hùng hồn nói lên rằng nàng không phải là nạn nhân của các ảo tưởng. Những điều tiên báo trong thị kiến của nàng đã trở nên sự thật. Một chứng cớ kinh hoàng, nhưng nàng không còn lòng trí để nghĩ về nó nữa. Tất cả tư tưởng nàng đều tập trung về tương lai. Đức Mẹ đã nói về một sứ mạng. Sứ mạng đó là gì? Khi nào nàng mới được thấy Đức Mẹ nữa? Bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu nàng, làm cho nàng bồn chồn thao thức ngày cũng như đêm. Cảnh Thái Bình dần dà trở lại trên thành phố Paris. Người dân đã trở lại với các sinh hoạt thường ngày. Vua Charles thứ 10 đã rút lui về Anh Quốc, và Louis Philippe lên ngôi hoàng đế. Ngày thứ Bảy, 27 tháng 11 năm 1830, cũng như mọi ngày bận rộn khác đối với các nữ tu bác ái, là làm việc, cầu nguyện và học hỏi. Ngày hôm sau là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, tất cả các nữ tu và tập sinh họp nhau tại nhà nguyện để cùng nhau suy gẫm. Người nữ tu đọc một đoạn thánh kinh về những lời loan báo ngài chưa đến. Giọng thâm trầm như chính giọng nói của ngôn sứ Isaiah. Đoạn kinh thánh chấm dứt và một bầu khí yên lặng bao trùm ngôi nhà nguyện. Đột nhiên, Catherine Labouré giật mình. nàng nghe tiếng áo lụa kêu sột soạt. Một âm thanh mà nàng không bao giờ có thể quên. Âm thanh chiếc áo lụa của Đức Mẹ khi bà bước đi. Và kìa, một lần nữa, nữ vương thiên đàng đang đứng trên cung thánh. Dưới chân bà là một quả địa cầu. Đức Mẹ rạng rỡ như ánh bình minh trong mọi vẻ đẹp hoàn hảo của mẹ. Catherine cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời. Nàng mở to đôi mắt để ghi nhận mọi chi tiết về hình bóng thân yêu này. Đức Mẹ mặc một chiếc áo lụa trắng ngời sáng như ánh bình minh. Trên đầu Đức Mẹ đội một tấm khăn trắng dài đến chân, bên dưới có một băng vải cột tóc Đức Mẹ lại. Đức Mẹ cầm trong tay một trái cầu vàng, hình như là dâng lên Thiên Chúa, vì ánh mắt của mẹ hướng về trời cao. Trên những ngón tay của mẹ có đeo nhiều nhẫn đẹp, với những viên ngọc quý chiếu xuống sáng ngời, làm Catherine không còn nhìn thấy chân mẹ nữa. Đoạn Đức Mẹ nhìn xuống nữ tu Labore. Môi bà không động đậy, nhưng Catherine nghe có một giọng nói. Trái cầu này tượng trưng cho thế giới, đặc biệt là nước Pháp. Còn các tia sáng biểu hiệu cho các ân sủng ta ban cho những ai xin. Lúc ấy, Catherine cảm thấy vui sướng đến tột độ, nàng không còn biết là mình đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Trái cầu trên tay mẹ đột nhiên biến mất. Hai cánh tay mẹ dang rộng ra trong cử chỉ yêu thương hiền mẫu. Các tia sáng từ các viên ngọc quý trên các ngón tay của mẹ chiếu xuống quả địa cầu dưới chân, tạo thành một hình bầu dục. Xung quanh có nổi lên một hàng chữ. Ôi, Thánh Maria vô nhiễm nguyên tội, xin hãy cầu cho chúng con là những kẻ chạy đến với mẹ. Bức hình xoay lại, Catherine thấy phía sau là một chữ M mà lớn, chống đỡ một thanh gỗ, bên trên là một thánh giá, và bên dưới là hai quả tim của Chúa Giêsu và mẹ Maria đang bừng cháy. Một quả tim có quấn đầy gai nhọn xung quanh, và một quả tim có thanh gươm đâm thâu qua. Chung quanh bức hình này có 12 ngôi sao. Cuối cùng, trong cả bầu trời chiếu sáng ấy, Catherine nghe rõ một tiếng phán ra như mệnh lệnh. Hãy làm một bức ảnh theo như mẫu này, và những ai đeo nó nơi cổ, với lòng tôn sùng, tin tưởng đặc biệt, thì sẽ được chúc phúc. Sau đó, thì kiến này biến mất. Catherine còn đang mơ màng, thì giọng nói lạnh lùng của nữ tu giám đốc tập viện đưa nàng trở về với thực tế. Hình như chị Labore còn đang xuất thần thì phải. Catherine giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi người đã rời nhà nguyện đi xuống phòng ăn từ lúc nào. Duy chỉ còn có mỗi mình nàng nán lại quỳ trước cung thánh. Tiểu sử của thánh nữ Catherine Labore xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thi Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đặc biệt hôm nay thứ tư tuần thánh, chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha giải thích khẩu hiệu của Ngài, hay đúng hơn, lời mời gọi của Ngài khi được chọn lên làm giáo hoàng, kế vị Thánh Phêrô. Anh em đừng sợ. Đó là lời kêu gọi đầu tiên của Đức Thánh Cha khi Ngài xuất hiện nói những lời đầu tiên với dân chúng. Anh em đừng sợ. Và Đức Thánh Cha đã giải thích những lời này như sau. Ngày 22 tháng 10 năm 1978, trên quảng trường Thánh Phêrô, khi tôi tung ra lời kêu gọi, anh em đừng sợ. Dĩ nhiên, tôi đã không biết những lời này sẽ lôi kéo tôi và giáo hội đi tới đâu. sứ điệp mà những lời này truyền đạt đã từ Chúa Thánh Thần mà đến. Ngài là đứng an ủi, đã do Chúa Giêsu hứa cho các tông đồ. Chớ sứ điệp đó đã không của con người nói lên những lời đó. Qua dòng năm tháng, tôi đã có nhiều dịp lặp lại lời kêu gọi này. Câu "anh em đừng sợ" phải được hiểu theo nghĩa rộng hết sức. Đó là một lời khích lệ được gửi đến tất cả mọi người để họ thắng vượt sự sợ hãi mà tình hình thế giới hiện nay tại phía Đông cũng như tại phía Tây, tại phía Nam cũng như tại phía Bắc đang gây nên cho họ. Anh em đừng sợ những gì chính anh em đã tác tạo nên. Anh em đừng sợ tất cả những gì mà con người đã sản xuất ra và có vẻ như đang quay lại chống con người. Tóm lại, anh em đừng sợ chính bản thân mình. Tại sao chúng ta không nên sợ? Bởi vì con người đã được Thiên Chúa cứu chuộc. Khi công bố những lời này tại quảng trường Thánh Phêrô, tôi đã thấy rõ thông điệp thứ nhất của tôi và tất cả triều giáo hoàng của tôi sẽ dành ưu tiên cho chân lý về ân cứu chuộc. Lời "anh em đừng sợ" đã bén rễ sâu vào chân lý này, bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài cho chúng ta. Phúc âm Thánh Gioan chương 3 câu 16. Con Thiên Chúa đã ở tâm điểm của lịch sử nhân loại, như đấng cứu chuộc của chúng ta. Ân cứu chuộc đã thấm nhuần tất cả lịch sử loài người, kể cả lịch sử trước Chúa Kitô, và ơn này chuẩn bị tương lai cánh chung của con người. Đó là ánh sáng vẫn sáng chói trong tối tăm, và tối tăm không thể tắt mất ánh sáng này. Quyền năng của thập giá Chúa Kitô và của sự sống lại của Ngài thì luôn lớn hơn tất cả mọi điều ác mà con người có thể và phải sợ. Chính ở đây, chúng ta phải trở lại với phương châm Totus Tuus, tất cả con, trọn vẹn con thuộc về mẹ. Tôi đã kể lại lòng sùng kính mẹ Maria đã phát triển trong cuộc đời của tôi như thế nào. Trước hết là tại thành phố quê hương tôi, rồi tại đền thánh Canvaria và sau cùng tại Jasnagora. Jasnagora đã đột nhập vào lịch sử quê hương tôi hồi thế kỷ thứ 17 như một lời "anh em đừng sợ", một lời của Chúa Kitô phát ra từ miệng mẹ Maria. Ngày 22 tháng 10 năm 1978, khi tôi lãnh nhận di sản của thừa tác vụ Phêrô, thì kinh nghiệm về mẹ Maria mà tôi trải qua trên đất nước Ba Lan đã ghi sâu trong tâm khảm tôi. Anh em đừng sợ. Chúa Kitô đã nói như thế với các tông đồ và các người nữ sau khi Ngài sống lại. Các bản văn của Phúc Âm không nói mẹ Maria cũng đã có thể nhận được lời khích lệ này. Mạnh mẽ trong niềm tin của mình, mẹ đã không sợ gì hết. Chính kinh nghiệm mà quê hương tôi đã trải qua đã trước tiên dạy tôi hiểu biết rằng mẹ Maria đã dự phần vào chiến thắng của Chúa Kitô. Tôi cũng đã trực tiếp được Đức Hồng Y Stefan Wyszynski nói cho biết rằng Đức Hồng Y August Blanc, vị tiền nhiệm của Ngài, đã nói tiên tri trước khi chết rằng nếu có chiến thắng thì sẽ do mẹ Maria. Trong khi thực thi thừa tác vụ mục vụ của tôi tại Ba Lan, tôi đã chứng kiến sự thực hiện lời nói này. Sau khi được bầu làm giáo hoàng và chạm trán với những vấn đề của giáo hội hoàn cầu, cái nhìn trực quan này và niềm xác tín này vẫn luôn ở trong tôi. Trong chiều kích hoàn cầu này cũng vậy. Nếu có chiến thắng thì cũng sẽ do mẹ Maria. Chúa Kitô sẽ chiến thắng nhờ mẹ Maria. Chúa muốn liên kết mẹ vào các chiến thắng của giáo hội trong thế giới hôm nay và trong thế giới của ngày mai. Tôi đã chắc chắn như thế một cách sâu xa, dù hồi đó tôi gần như không biết gì về Fatima. Tôi chỉ có linh cảm rằng đã có một sự liên tục từ La Salle đến Fatima xuyên qua Lộ Đức, và tất nhiên cũng xuyên qua Jasnagora của Ba Lan trong một quá khứ xa xôi hơn. Thế rồi ngày 13 tháng 5 năm 1981 đã tới. Khi tôi bị trúng viên đạn của hung thủ tại quảng trường Thánh Phêrô, tôi đã không nhận ra ngay là hôm đó chúng ta mừng kỷ niệm Ngài Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ em tại Fatima bên Bồ Đào Nha, để chuyển cho các em sứ điệp mà vào lúc cuối thế kỷ 20 đang cho thấy là sắp sửa được xác nhận cách đầy đủ. Vào lúc xảy ra biến cố đó, Chúa Kitô đã chẳng một lần nữa tuyên bố, anh em đừng sợ, đó sao? Nhân dịp này, Ngài đã chẳng lập lại sứ điệp phục sinh của Ngài cho giáo hoàng, cho giáo hội, và hơn nữa cho tất cả gia đình nhân loại đó sao? Hơn lúc nào hết, vào cuối thiên niên kỷ thứ hai này, chúng ta cần được nghe lời này của Chúa Kitô phục sinh, anh em đừng sợ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời giải thích của Đức Thánh Cha về khẩu hiệu của Ngài, anh em đừng sợ, đã được chính Ngài nói lên vào khởi đầu triều giáo hoàng của Ngài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Trong bài trước, chúng ta đã đề cập tới một vài nét chung về hoàn cảnh các gia đình của các phụ huynh độc thân. Đó là trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con cái của người cha hoặc người mẹ trong cảnh độc thân, và hậu quả của sự thiếu vắng tình thương trên con cái vì sự vắng mặt của người cha hoặc của người mẹ. Thứ đến là vấn đề khó khăn trong việc giải tỏa những tình cảm tiêu cực của con cái đã bị chôn vùi từ tuổi thơ ấu, trong khi chúng phải đối phó với những sự giằng co của tiến trình phát triển về mặt thể lý, tâm lý, luân lý và xã hội. Làm thế nào có thể đối phó với những thách đố ấy? Giáo sư Chapman đề nghị một vài giải pháp sau đây. Điều hệ trọng cần lưu ý trước tiên là nên quan tâm tới những xúc cảm của con cái ở tuổi dậy thì, hơn là chú tâm tới các hành động bên ngoài và cách đối xử của chúng. Đó chính là điều trái ngược với việc các phụ huynh thường làm. Nhiều khi cha mẹ tìm mọi cách muốn con cái sửa đổi tính tình, khiển trách cách hành động của chúng, nhưng lại quên tìm hiểu và phân tích những động lực đang ngấm ngầm hoạt động đằng sau các hành động và những phản ứng đấy. Có thể là vì tâm hồn con cái bị đè nặng bởi sự thiếu tự tin, bởi những khổ đau, nỗi hờn giận, hoặc bởi mặc cảm bị ruồng bỏ mà chính con cái cũng không hiểu rõ hoặc chưa khắc phục được. Trong những trường hợp như thế, tốt hơn các phụ huynh nên tạo bầu khí thân mật và tin tưởng trong gia đình, để con cái có dịp bộc lộ tâm tình, giải tỏa những giằng co nội tâm, và rồi tất nhiên cũng sẽ thay đổi tính tình và cách hành động bên ngoài. Đây quả là một quá trình khôi phục tinh thần rất cam go và dài hạn, không thể hoàn tất trong chốc lát hoặc sau một vài lần chuyện trò tâm sự. Những cảm tình, đau khổ đã chôn vùi từ lâu trong ký ức, cần có thời giờ để được bộc phát ra bên ngoài, nhiều lần, và cần được lắng nghe với sự thấu cảm. Vấn đề quan trọng là những vết thương lòng đó cần được mở ra, được chia sẻ, được băng bó, để rồi được chữa lành. Bà Roberto kể lại. Hồi ấy, con gái tôi lên 16 tuổi. Một hôm, nó chửi mắng tôi cách thậm tệ. Thoạt đầu, tôi không thể nào tin được những gì tai tôi đã nghe. Có lần nó còn liệng chén đĩa vào mặt tôi, nhưng may mà tôi tránh né được. Thật là cách đối xử chưa từng thấy nơi con gái tôi từ trước tới nay. Sau khi nguôi cơn giận, tôi kiên nhẫn lắng nghe con tôi bày tỏ tâm tình, và tôi khám phá ra rằng con gái tôi bắt đầu có bạn trai. Mối liên hệ tình cảm mới đã làm thức tỉnh những cảm tình đối với người cha mà từ trước tới nay đã bị chôn vùi trong tiềm thức. Kinh nghiệm bị ba từ bỏ làm con gái tôi lo lắng sợ hãi là cũng sẽ bị bạn trai từ bỏ một ngày nào đó. Cơn giận ba từ lâu bị dồn nén, giờ đây như bùng nổ. Nó giận hờn ba vì đã bỏ nhà ra đi, và hơn nữa vì sự lạnh nhạt mà ông đã tỏ ra với con trong suốt thời gian xa vắng. Nó nổi giận với mẹ vì coi tôi như lý do đưa đến cuộc ly dị. Thế nhưng, sự thay đổi tính tình và những phản ứng xem ra tiêu cực đó lại là dấu hiệu tích cực, bởi vì đó là lúc con gái tôi bắt đầu lưu tâm đến những vết thương lòng và muốn được chữa lành. Hiểu như thế, nên từ ngày đó, tôi tìm mọi cách, mọi cơ hội thuận tiện, giúp con tôi bộc lộ và giải tỏa những tâm tình bị chôn vùi, thay vì la mắng tính tình và kết án thái độ cộc cằn của con tôi. Với thời gian, dần dà những vết thương lòng được chữa lành, và thái độ, tính tình của con tôi cũng thay đổi, để trở nên bình tĩnh, dịu dàng hơn. Thứ hai, trong khi tìm cách chữa lành vết thương lòng của con cái, cha mẹ không những cần phải biết kiên nhẫn lắng nghe với sự thấu cảm, nhưng quan trọng hơn nữa, cần biết nói sự thật với con cái. Hồi con cái còn nhỏ dại, khi người cha hoặc người mẹ bỏ nhà ra đi, chỉ cần một lời giải thích đơn sơ cũng đủ. Nhưng bước vào tuổi dậy thì, con cái muốn tìm hiểu rõ hơn lý do tại sao và những chi tiết về sự vắng mặt của cha hoặc của mẹ. Nếu đã chết, con cái muốn biết chết khi nào, vì bệnh tật gì, vì tai nạn thế nào, hoặc bị ai giết. Nhưng nếu còn sống, thì hiện đang ở đâu, làm gì, tại sao không có mặt, và đâu là nguyên do đưa tới cảnh phân ly ấy, vân vân. Đó là những câu hỏi con cái ở tuổi dậy thì thường đặt ra. Những câu hỏi đau đớn, khó trả lời, nhưng cần được trả lời cách minh bạch, đồng thời cũng phải tế nhị nữa. Cho dù sự việc đã xảy ra thế nào đi nữa, cha mẹ độc thân không nên bào chữa hoặc che đậy việc làm của người bạn đường vắng mặt, nhưng nên nói sự thật. Nếu không, sau này khi con cái tìm ra sự thật, chúng sẽ dễ mất tín nhiệm nơi cha mẹ vì những gì trái ngược với sự thật cha mẹ đã nói ra. Cha mẹ có thể nghĩ rằng, khi con mình còn là trẻ nhỏ, không cần phải nói rõ, vì con cái không thể hiểu được. Nhưng ở tuổi dậy thì, con cái có đủ khả năng hiểu biết và chấp nhận sự thật. Dĩ nhiên, sự thật mất lòng. Nói thật bao giờ cũng khó hơn là nói dối hoặc che đậy sự thật. Nhưng sự thật lại chính là con đường giải thoát, là phương thuốc hữu hiệu, có thể chữa lành được các vết thương lòng ăn sâu trong tiềm thức. Biết rõ thứ ngôn ngữ tình thương chính của con cái là dụng cụ rất hữu ích những khi phải nói sự thật như thế. Chẳng hạn như một cử chỉ âu yếm, một lời khích lệ, một việc cưng chiều nho nhỏ, một món quà mà con cái ưa thích, cũng đủ để làm xoa dịu những vết thương lòng ấy. Ngoài những câu trả lời thích hợp cha mẹ độc thân có thể giải thích cho con cái, còn thách đố thứ ba nữa. Đó là tôn trọng những ước mộng của con cái, cả những ước mộng không thiết thực, không thể nào thực hiện được. Cha mẹ cũng không nên coi thường, hoặc tệ hơn nữa là nhạo cười con cái vì những ước mộng hão huyền đó. Chẳng hạn như con trai của bà nói, ước chi ba có mặt để chứng kiến cuộc đá bóng hàng tuần của đội banh của con. Vốn biết rõ, đó là điều không thể được, vì ba của con đang ở cách xa hàng trăm cây số và đã có gia đình khác. Nhưng qua những ước mộng hão huyền tương tự, cha mẹ có thể đoán được đâu là những tư tưởng thầm kín và những khát vọng ăn sâu trong tiềm thức của con cái. Những mơ ước hão huyền đó nhiều khi còn phản ánh rõ rệt thứ ngôn ngữ tình thương mà con cái cần tới. Thái độ tự nhiên của cha mẹ là muốn con cái cởi bỏ những ước mộng hão huyền đó để trở về với thực tại. Nhưng theo kinh nghiệm của giáo sư Chapman, đó lại là sự sai lầm lớn. Tốt hơn, không nên coi thường những ước mơ hão huyền đó, nhưng nên trả lời cách dịu dàng, tiếp tục khích lệ con cái, và rồi với thời gian, có ngày sự thật ăn sâu trong tiềm thức sẽ lộ diện. Nói như thế, không phải là cha mẹ muốn con cái trở nên người mơ mộng viễn vông, nhưng chính qua việc khích lệ những ước mộng đó, cha mẹ sẽ cổ võ mối dây liên hệ thân mật và tinh thần đối thoại cởi mở. Nhiều khi chính con cái cũng tự nhận thấy những ước mơ đó là điều viễn vông hão huyền, nhưng mơ mộng là một trong những phương cách tuổi trẻ thường dùng để gián tiếp đương đầu với thực tại, để xoa dịu bớt đi phần nào những thực tại đau thương. Mặt khác, nếu còn mối liên hệ giữa cha mẹ đang ở gần con và cha mẹ xa vắng, người cha hoặc người mẹ ở gần con cũng nên cho người cha mẹ vắng mặt được biết về những ước mơ hão huyền của con cái. Đó cũng là phương cách hữu hiệu để tiếp tục mối dây tình thương và bày tỏ sự quan tâm của cha mẹ xa vắng với con cái ở tuổi dậy thì.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong 56 năm cuộc đời của ông, Adolf Hitler đã sát hại trên 6 triệu người Do Thái và gây ra đau thương tang tóc cho không biết bao nhiêu triệu người khác. Nhưng trong địa ngục của hận thù ấy, người ta vẫn thấy được những đóa hoa của yêu thương. Có khi người thắp lên được một tia sáng của yêu thương ấy lại chỉ là một con người vô danh. Đó là trường hợp của người lính binh nhì tên là Joseph Schulz trong quân đội Đức Quốc xã. Joseph Schulz là một người lính Đức được gửi đến năm tư liền sau khi nước này bị Đức Quốc xã xâm chiếm. Anh là một người lính trẻ có kỷ luật và trung thành với tổ quốc. Một ngày nọ, viên trung sĩ gọi tên của 8 người lính, trong đó có anh. Tất cả đều nghĩ rằng họ được giao công tác đi tuần tiểu. Họ đến trình diện trước mặt viên trung sĩ chỉ huy và được lệnh đi đến một ngọn đồi. Họ vẫn chưa biết sẽ làm gì. Tại ngọn đồi, 8 người năm tư, gồm 5 người đàn ông và 3 phụ nữ bị trói tay, đang chờ đợi họ. 8 người lính Đức Quốc xã đã hiểu được sứ mệnh ủy thác cho họ. tám người lính Đức đứng sắp hàng trước mặt tám người năm tư. Khi viên trung sĩ vừa hô hai tiếng chuẩn bị, tất cả đều lên cò súng và nhắm thẳng vào các tội nhân. Thình lình, một cây súng được thả rơi xuống đất, đánh tan sự thinh lặng nặng nề bao trùm pháp trường. Viên trung sĩ và bảy người lính khác, cũng như tám phạm nhân năm tư, nhìn về phía Joseph Schultz. Anh từ từ rời bỏ hàng ngũ và đi về phía những người sắp bị xử bắn. Viên trung sĩ gọi anh trở lại, nhưng anh bước đi với những bước thật cương quyết về phía các phạm nhân, nắm tay họ và quay về phía các lý hình. Pháp trường chìm trong thinh lặng một hồi lâu. Bỗng, viên trung sĩ ra lệnh bắn. Những tiếng súng chát chúa nổ vang, và binh nhì Joseph Schultz ngã gục bên cạnh tám người năm tư. Máu của anh chan hòa với máu của họ. Khi thu dọn pháp trường, người ta tìm thấy trên thi thể anh một mẫu giấy, có chép những lời được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Corinto, đoạn 13 như sau. Tình yêu không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, và chịu đựng tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu mạnh hơn sự chết. Trong những ngày này, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá. Với những người ngoài Kitô giáo, với những người mà sự thành công thịnh vượng là giá trị cao nhất trong cuộc đời, thì quả thật tôn thờ một con người đã bị treo trên thập giá là điều ngu xuẩn nhất trên trần gian này. Những người Hy Lạp vốn đi tìm lẽ khôn ngoan dựa trên lý trí và sự hiểu biết, đã từng xem cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là điều ngu xuẩn nhất. Còn đối với người Do Thái, thì cái chết ấy chỉ là phần số dành cho những kẻ yếu nhược mà thôi. Ông tổ của chủ thuyết vô thần là Nietzsche cũng đã từng gọi các nhân đức được Kitô giáo đề cao là những đức tính của loài vật. Nhưng trong ánh sáng mạc khải, chúng ta biết rằng, với cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã chứng minh rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Quả thật, trên thập giá ấy, Ngài đã chiến thắng tội lỗi, sự dữ, hận thù và chết chóc. Không có cái chết nào hào hùng hơn cái chết của người hy sinh mạng sống vì người khác. Từ 2000 năm qua, biết bao nhiêu người đã chứng minh điều đó. Nhưng loại sẽ mãi mãi đề cao những con người dám liều mạng sống mình vì người khác. Nhưng lại nguyền rủa những con người chỉ gây ra đau thương tan tóc cho người đồng loại của mình. Thập giá là phát minh bị ổi nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng kể từ khi Chúa Giêsu đã biến nó thành khí cụ của tình yêu, thì mãi mãi các tín hữu đón nhận nó như biểu trưng của tình yêu và lẽ sống. Thập giá đã trở thành niềm vinh dự của họ. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang chiêm ngắm Chúa trên thập giá. Xin cho chúng con luôn đáp lại lời mời gọi của Chúa, để mỗi ngày biết đón nhận thập giá và hân hoan tiến bước theo Chúa.
Thập Phật gia Đức Kitô niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hoa, nhờ máu nước tin ngài từ khổ ra tuôn trào, mà ngài thương giải thoát cứu độ ta. Nếu chỉ vì tội lỗi của Adam mà sự chết đã tràn lan, thì sự chết Đức Kitô trên thập hình nên nguồn sống cho trần gian. Thập giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa, nhờ máu nước tin ngài từ khổ ra tuôn trào, mà ngài thương giải thoát cứu độ ta.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.